tâm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng thượng thừa liễu nghĩa. Từ xưa đến nay khắp chốn tầng lâm những hàng lâm tượng, trong giới phi lưu đều xem thủ lăng kinh là một trong những bộ kinh then chốt trong nền giáo lý Phật. Đó chẳng hạn như là tòng lâm, trong các chốn tòng lâm những hàng lâm tượng, những chữ đó là có khi Phật tử đâu có hiểu rằng đâu. Tòng lâm là như tôi vừa nói đó, nếu mà cái chùa Vĩnh Nghiêm này mà sáng cả 250 tăng ni học, chiều cả 250 tăng ni học tu ở đây, bình thường ở đây cả 50-60 cả trăm, thì đó mới đúng nghĩa là cái chữ tòng lâm. Tòng lâm và lam, tòng lâm là nó phải ý nghĩa vậy, ở cái chỗ đông đảo tăng chúng tụ tập lại mà, để mà tu học cùng nhau sống trong cái luật hòa, gọi là tòng lâm. Còn như là những bậc long tượng đó, mà long tượng là để chỉ cho những cái bậc mà cao tăng thạc đức, nhiều trí tuệ tài đức đầy đủ, ví như rồng có thể là tung mây lướt gió làm cho cái vũ trụ quay cuồng, nghĩa là cuốn hút, có thể là như là voi có thể giẫm đạp mà trà sát một hồi là có thể làm lật đổ cả một cái cây to. Thế thì là chỉ long tượng là chỉ cho những người cao tăng thạc đức đầy đủ vừa tài và vừa đức vừa trí tuệ. Cái bậc long tượng đều coi bộ kinh này là một cái bộ kinh then chốt ở trong nền giáo lý Phật. Bộ kinh này có mặt ở Trung Quốc từ cái đời nhà Đường, từ nhà Đường hồi khoảng 607 trở về trước. Ngài Bát Lạc Mật Đế và Di Già Thúc Ca dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Mãi đến đời nhà Minh, tư tưởng Thủ Lăng Nghiêm được các giới phi lưu. Ví dụ như cái phi lưu, Phật tử muốn học kinh là cái những cái từ như vậy cũng phải học thôi. Phi lưu là chỉ cho những người mà mặc áo vải nâu sòng. Mà nâu sòng là nói theo cái từ cổ, là ở ngoài Bắc nó có cái củ nâu và cái vỏ cái sòng. Hai cái thứ đó mới là đem mà quất, đâm nhồi quất nó lại, rồi là đem mà nấu rồi để làm cái thành ra cái thứ thuốc nhuộm, mà nhuộm cái màu nó nâu, gọi là áo nâu sòng, áo bả nâu sòng, là để chỉ cho những người tu. Thì cái chữ Trung Quốc, chữ Tàu tôi gọi là phi lưu, tức là cái màu nó không có chấm, không có chấm là cái màu nào cả. Nâu thì không phải nâu, mà tím không có tím, mà đen phải đen, trắng thì không phải rồi. Đó gọi là phi lưu là vậy. Cũng là bất chánh sắc, cũng như cái ca sa là bất chánh sắc y. Nhưng mà bây giờ thì là cũng nói cho đại chúng biết là hồi xưa thì là Phật dùng là akasa, dịch là bất chánh sắc y, nãy là cái màu nó không có đúng theo cái màu của người thế gian, mà Trung Quốc gọi là phi lưu, nó không có giống cái màu của thế gian. Hay là nói một cách là đúng hơn là cái màu mà thế gian người ta chê, người ta không xài, đó là của người tu mà. Nhưng mà bây giờ thì các Phật tử đào tạo cho các thầy không có kiểu phi lưu nữa, mà mua tên là toàn là giải tốt về để cho mấy thầy mặc, không thì làm sao mà gọi là phi lưu nữa được chứ. Cho nên vì vậy mà tu nhiều mà ít thành Phật là cái chỗ đó nó có cái lý do. Phật nói là đời sau chúng sanh tu phát tâm tu thì nhiều, kinh Duyên Giác mình học á, mà thành Phật ít là vì vậy đó. Thay vì phi lưu là mình mặc áo một cái mặt bất chánh sắc y, nghĩa là nó cái màu thế gian người ta bỏ, ta chê ta không xài thì mình xài cái đó. Nhưng bây giờ là Phật tử mua nên là cái lửa thứ ngoại quốc, thứ cho thứ này thứ nọ gì đó đủ thứ trên đồ đẹp không, thế thì là nó lệch lạc rồi đó. Nhưng mà bây giờ khổ lắm, mà nếu mà tôi thì tôi mang bằng cái áo mà chi lưu mà đúng nghĩa thì Phật tử lại có số Phật tử lại nói cái ông này tu hành không có phước đức, nó chết là chỗ đó đó. Cho nên người ta không có cúng cái gì mà tốt đẹp hết trơn, cuộc đời ổng coi nó bần cùng, nó khổ sở, mặc áo không có ra gì. À, có người nói vậy chết là chỗ đó. Tại sao Phật tử phải chỉnh đốn lại ha? Nếu có tôi tưởng là chỉnh đốn lại. Có những người ta ăn mặc đơn sơ giản dị ha, là đi đúng con đường đó. Còn mà cái mà thật mà đẹp mà thật là mướt đó nha, có chừng là áo đó tôi gọi là áo nói đó. Ông nói hồi xưa tôi học ở trong trường học đó là ông nào mà đi mà mặc bộ đồ tốt rồi gọi là chà, huynh này bữa nay mặc áo nói à. Nói nghĩa là nói lên rằng là trong tâm hồn tôi đang là còn cái gì ở trong này nè, tôi muốn cho mọi người nhìn tôi phải là đẹp, phải là sang, phải là bánh bao gì đó. Cho nên là gọi là áo nói. Thì nói cho cùng nghe là trên thế gian người ta, người thế gian là ai mặc áo nói cả. À, người nào muốn làm đi ở trong nhà thì thôi, mà ra đường là đều mặc áo nói hết. Từ mấy bà lão già hung rồi đó, bất cần thân thể nữa đó, thì là ở nhà sao đi vậy nha. Còn mấy cô mà từ 40 tuổi trở xuống là sắp đi là đều là mặc áo nói, mặt cũng mặc nói, mày cũng mày nói, miệng miệng nói. Nói đây cho nên là nói lên rằng trong tâm hồn của tôi nó còn nhiều cái trông chờ mong đợi lắm. À, hoặc là chờ đợi người ta khen, hoặc là chờ đợi cái cảm tình, hoặc là người ta nói mình mỹ miều duyên dáng, ví dụ vậy. Cho nên là làm tất cả đó đều là nói. Thành ra tu hành mà mặc cái bộ đồ thiệt tốt, áo thiệt tốt là áo nói, y thật tốt là y nói, máu đồ thiệt tốt là máu nói. Nói lên cái gì không có ngon rồi. Vì vậy mà mình còn hy vọng. Còn hy vọng cho nên là bồ đề không có, nếu bạn không có. Còn Phật hồi xưa là các vị biết nha, có cái lúc mà Ngài tu trong rừng á, Ngài không còn đồ đạc nữa, là có cái lúc mà là một cái xác chết của một ông trong một cái nhà giàu đó, mà tương đối là làm cho ta còn một cái tấm vải mà để bọc cái xác chết mà bỏ để chuẩn bị thiêu. Mà cái giải đó nó còn lành lẽ đó mà. Có một cái thời kỳ Đức Phật nói với cái xác chết đó, bây giờ đây là vị này đây nè, ông này đây nè ha, là đã không còn xài cái này nữa, mà bây giờ ta cần xài, thôi thì là ta xin cái này vậy, các vị quan hệ cho ta xin cái này vì trong lúc này ta còn cần, vì ta còn sống. Còn ông bà đã chết rồi thì bây giờ là tứ đại, nó hoàn cái tứ đại mà, thế thì không còn cần nữa thì cho tôi xin. Thế thì là bật lấy cái đó mà đem xuống sông giặt mà xài đó nha. Thế cái kiểu tu như vậy nó mới có ra là đại niết bàn được đấy. Bởi vì nó không còn cái hy vọng gì nữa cả. Cho nên là tôi nói đại chúng là tôi tìm ra cái nguyên nhân nào mà Phật có đại niết bàn, tôi đã tìm ra lúc bảo đảm là đúng, là phải làm như vậy thôi. Mà cái từ mà trong nhập viện môn gọi là tăng vô nhất vật, đã là tăng thì là vô nhất vật, không có sự nghiệp thì mới có thể giải thoát thật sự được. Cũng như là tăng vô nhất vật là nói về sự nghiệp của cải, còn nói về là cái nhìn tổng quát là phải là thế nào mà thấy được dạng pháp duyên sanh như quyển, dạng pháp giai không, thì mới có thể là đại bồ đề mới có được, mới có thể là đại niết bàn mới có được. Bằng không thì chúng ta chỉ là một người mà đi trên một con đường dốc vậy thôi. À, nghĩa là đi lên. Nếu mà ta tu tập thì ta đi lên lại đi lên. Nếu mà cái người nào mà tu tập mà kỹ khá hơn thì là như là ta đang đi lên cái dốc tương đối hơi thẳng, nghĩa là nó mau lên tới đỉnh. Còn nếu mà tu mà chỉ là sửa tâm từ từ mà mình không có khẩn trương mà mình tích cực ấy, thì là giống như mình đi cái dốc lại lượn đường lại thì mình đi lên, mà còn lâu lắm mới tới được cái đỉnh của một con núi cao. Thành ra là cái chuyện mà tu mà nó thành tựu là được cái sự giải thoát giác ngộ là do chính mình thôi. À, những thì mở ra sức phát huy diệu lý của kinh, mỗi ngày chú giải, mỗi ngày sở thích sáng tác theo cái sở kiến sở ngộ của mình. Có những vị phát huy cái thâm cái diệu tàn ẩn trong kinh làm cho sáng tỏ rõ ràng, đem lại cho Phật tử hậu lai những lời lạc. Cũng có những vị sớ giải mơ màng gieo vào lòng người con Phật những cái tư tưởng quyển vật quan đường vô phương lý giải. Vấn đề đó các Phật tử để ý đó. Hiện giờ các Phật tử đi nghe kinh cũng vậy thôi, xưa đã vậy thì nay cũng vậy. Có những vị sớ giải kinh điển đem lại sự lợi lạc vô biên, lưu lại hậu thế tới ngày nay vẫn còn giá trị, và giá trị nghĩa là có thể là giá trị hay là vô chung, không có cùng, không có ngày cùng tận, bởi vì là ta phát huy được cái chân lý mà. Phát huy ra được cái chân lý gì là cái lời văn, cái ý tứ, ý kinh đó không có ngày cùng tận. Cũng giống như là một vị cao ly sâm mà ta đã phát hiện nó trong sâm nó có cái chất bổ dưỡng để nó dinh dưỡng cho cái cơ thể của tuổi già, thì là cái cao ly sâm đó, cái vị thuốc đó nó muôn đời vẫn có giá trị. Ngược lại thì là có những vị mà là không có thâm sâu được cái nghĩa lý của kinh, rồi diễn đạt đó là một cách là mơ hồ, một cách là quan đường, một cách là hời hợt đó, thì chẳng khác nào là đem cái thật tính mã tiền mà cho là thuốc bổ, thì làm sao mà không hại người ta. Thành ra xưa cũng có như vậy mà ngày nay cũng có như vậy. Thành ra cái nghe kinh, cái học đạo này là nó tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh, rồi cái nhân duyên phước báo mà hội ngộ, chứ không phải là đơn giản đâu. Tuy nhiên là dù thế nào đi nữa, nói như vậy thì làm sao Phật tử biết đâu mà lựa chứ. Nhưng mà nó có cái tiêu chuẩn là văn như tư, tư như tu, Đức Phật đã từng dạy như thế. Các vị có thể nghe, có quyền đi nghe nhiều chỗ, nhiều người, nhưng mà các vị phải có vận dụng cái trí tuệ của các vị, nghe rồi phải tư duy. Tư duy coi có cái nào mà nó đúng chân lý là tất nhiên là ta theo, còn cái nào mà nó sai chân lý thì ta có thể loại bỏ mà không có sợ tội lỗi. Là khi mà ta nhận thức cái đúng chân lý rồi thì ta mới hành, thì cái hành đó mới đem lại kết quả tốt, và người như vậy mới gọi là người đệ tử Phật. Chứ còn nghe rồi thì cái nào cũng hay hết là không được. Mặc dù là nói sai mà cũng cứ kể như là nói của Phật, thì Phật đã nói rằng là coi chừng, coi chừng những người nghe mà không có suy nghĩ, mà tin rằng là người đệ tử đó là người đệ tử phỉ báng Như Lai, chứ không phải là trọng kính Như Lai. Đó là cái điều mà cái tiêu chuẩn mà người Phật tử để ý trong cái việc nghe kinh học đạo đó. Vì là do cái lẽ vậy cho nên những cái bậc mà thạc đức chân tu cùng thời, Ngài Thích Truyền Đăng phải viết ra hai cái quyển nhan đề là Lăng Nghiêu Viên Thông Sớ Tiền Mạc, nội dung để báo động cho giới phi lưu về sự sai lầm của những nhà sớ giải vô tình đã gieo vào lòng người con Phật cái tư tưởng mê tín dị đoan. Con đường giải thoát giác ngộ mơ hồ, không hy vọng có ngày hiện thực. Tức là để phân phui, để dập ra cho thấy những cái điều mà nói sai trái, nó giống như là những cái loại mà cỏ rác ở trước sân nhà, kêu bằng là cái bộ kinh đó là Liên Thông Sớ Tiền Mao. Tiền Mao giống như là cái loại mà rơm rác mà nó ở trước cái sân nhà. Thành ra Ngài viết cái quyển đó để mà phân tách cái nào đúng, cái nào sai, để loại bỏ những gì thuộc về rơm rác ở trước nhà mình. Trong lời tựa Bộ Thủ Lăng Nghiêm Chánh Mạch thì Ngài Chân Giác cũng than thiền tương tự, cũng tham phiền về kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Giáo lý rất là thâm sâu, rất là đầy đủ nhiều mặt, nhưng mà do cái hiểu lệch lạc, cái hiểu nông cạn, hoặc là do cái tư tưởng của những cái bộ óc mà cái người đó có cái chủng tánh ngoại đạo, hoặc là chủng tánh dị thừa, hoặc là chủng tánh ngoại đạo, thì họ diễn đạt theo cái kiểu ngoại đạo của họ, làm cho cái chân lý bị bóp méo, không còn là nguyên vẹn nữa. Thì thời xưa cũng vậy mà thời nay cũng vậy. Chẳng những bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà bộ kinh nào cũng có thể bị như vậy. Ở Việt Nam ta từ những thập niên 30 về sau, phong trào chánh nhân Phật giáo, các trường cao cấp Phật học đều dùng cái bộ Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ của ngài Hàm Thị mà giảng dạy ở trong giáo trình. Hồi xưa thì là dùng cái bộ Lăng Nghiêm của ngài Hàm Thị, bộ Lăng Nghiêm tịch chỉ, mà tôi là cái người mà chấm sửa bản in ở tại Ấn Quang mà in ra cái bộ Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ của ngài Hàm Thị bằng chữ Hán. Hồi đó chúng tôi học mà vừa học mà lại vừa là vì là muốn cho có kinh điển để sau này cho tăng đi học đó mà, thành ra là có lập cái ban ấn hành, ban ấn hành về Phật điển. Thì trong đó thì anh em ta phân công là tôi là sửa bài chấm, thành ra in được bao nhiêu bộ kinh mà ngày nay nó còn đó. Chứ không hồi đó tôi nói học ở trong trường vậy là 60-70 là tăng đi sinh vậy, tăng sinh vậy mà là pháp sư đưa xuống có một quyển một thôi mà truyền nhau mà chép đó thì là khổ cực biết là chừng nào. Truyền nhau chép đó là tuần tự mà đi thì là đâu có đủ bài vở kịp mà học, cho nên là có những cái lúc mà phải chép, có người phải chép nên là 1-2 giờ khuya để mà truyền nhau có một bộ mà chép ra. Nhưng mà cái ham học hồi xưa nó kỳ lạ lắm, học cái năm này nè chép là cái chương trình của năm này rồi ha, rồi còn chép chương trình của năm tới, rồi năm tới, rồi năm tới, như là luôn luôn là phấn đấu mà chép như vậy. Bây giờ học sướng quá rồi, bây giờ Phật tử học cũng dễ dàng, tăng ni học cũng dễ dàng. Qua quá trình tu học và nghiên cứu, bỉ nhân tôi thấy phần tịch chỉ của bộ kinh này đại cương mà nhận xét có nhiều cái ý thú thâm sâu, cũng có thể làm kim chỉ nam cho giới phi lưu rồi mài tư duy và tu dưỡng, có đem lại kết quả được nhiều bổ ích. Dù vậy sự bổ ích đó chỉ nghiêng nặng cho giới phi lưu, cho những người dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình. Đức tin đó được khép kín trong chốn tòng lâm thanh tịnh cổ kính u nhạc. Bởi vì tôi nói như vậy có nghĩa là cái lối mà xóa giải của ngài Hàm Thị xưa kia đó, nó có nhiều cái tư tưởng, cái giá trị rất là tốt, rất là quý trên con đường tu. Nhưng mà song song đó nó cũng có những cái ý tứ mà chỉ có người đệ tử Phật thuần tính mới tin với nhau mà thôi. Chứ nếu như cái người mà không phải là đệ tử Phật, người ta nghe những cái điều xóa giải như vậy, là giải thích như vậy, người ta không thể chấp nhận. Đó là có thể nói là cái mặt khuyết, cái mặt kém của thời đại. Bởi vì thời đại hồi xưa là thuần tin, thậm chí có những cái lối giải thích mà có vẻ rất là quan đường, nhưng mà người xưa vì là quá có tin tưởng ở nơi cái đạo của mình, nó thầy tổ của mình, người ta có thể tin được. Trong khi đó thì nếu mà đời nay mà nói thì người ta không cần thiết cái chuyện thiên thắc đó, người ta không tin được. Vậy cho nên là cái tịch chỉ của tôi không phải là dịch của cái bộ, cái tịch chỉ của ngài Hàm Thị. Tôi nói ví dụ như thế này nè, ví dụ như là ngày xưa nói về cái kinh mà Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, mà Lục Tổ Huệ Năng khi gặp một người thí chủ, người ta phát cái tâm tin tưởng đạo Phật rồi, rồi ngài Lục Tổ Huệ Năng là muốn có một miếng đất để mà cấp một cái tòng lâm, một cái chùa để mà cho tăng chúng tu tập. Xin vị thí chủ đó là miếng đất là bằng trên cái tọa cụ thôi. Tọa cụ là tức là đã để là cái miếng giải mà để trải ngồi đó, thì là đã để là như là cỡ chừng một thước hai vuông nhất đó, là tọa cụ. Còn cái ngoạ cụ là cái đồ để trải nằm thì đại để là cỡ một thước dài hai thước. Thế thì người tu hành nó có tọa cụ và ngoạ cụ à. Bởi vì xưa là các đệ tử Phật là như cái thân mà, thành ra là gặp cái chỗ bóng cây nào đó hoặc gò má nào đó mà mát mẻ mà yên tĩnh thì cứ trải cái đó ra mà ngồi, hoặc trải cái đó ra mà nằm. Thành ra gọi là tọa cụ là cái trải ra để ngồi, ngoạ cụ là cái trải ra để nằm. Thế thì xin một vị thí chủ đó là một miếng đất nằm trên cái tòa cũ. Rồi trong trong kinh nói rằng là khi mà thí chủ hứa rồi là cái là ngài xải cái tòa cũ, ngài phóng ra cái gì đó lớn mênh mông cả cái huyện Tàu Khê. Nghĩa là cái tòa cũ nó lớn là nó biến một biến mười biến trăm lớn là miếng đất là mênh mông như vậy. Thế thì là cái nhà tính thí đó là người ta cũng phát tâm quá lớn ha, ta nói thôi bây giờ thì cúng như tổ như vậy, nhưng mà yêu cầu ngài sau khi mà ngài có cấp tòng lâm an viện gì đó thì ngài bình thiên chứ đừng có bình địa, có nghĩa là chỗ nào thấp thì ngài đắp lên, chứ còn mồ mả ông bà tôi ở trên những đồi cao này làm ơn đừng có ban xuống, đại để như thế. Thế là những cái điều như vậy mà Phật tử nghe rồi vẫn quan nhân tổ của mình ngon, tổ mình là thành thông là quán đại là khách tắc rồi là các vị tin như vậy thì nghe có được không? Một ông tổ mà người ta đem hết lòng tin ta cúng cho mình bằng cái tọa cụ có hiểu biết của người ta là không ngoài hay là đại để là tôi cho hai thước vuông đi. Thế mà bây giờ mình tung cái tọa cụ mình ra là lớn lên là cả một vùng đất mênh mông. Thế thì là tâm hồn của người tu sĩ như thế nào? Có thể là mang tội bịp bợm, lừa đảo, gian manh, có thể người ta nói hỗn, người ta nói vậy mà cũng không hề có tội. Vì tôi chỉ biết cái tòa cụ tôi cho khoảng 2 thước vuông hoặc là 4 thước vuông đi đó, 4 thước cà rê đi nữa, mà bây giờ ông dùng tôi là cả một cái vùng đất mênh mông là nghĩa anh sao? Thế thì là chứng tỏ là cái lòng tham rõ ràng của một người tu rồi. Thế thì làm sao là một vị tổ mà để cho lưu truyền cung kính được muôn đời chứ? Vậy mà các người đệ tử hồi xưa vì muốn tôn vinh cái thần thông quảng đại của thầy mình mà nêu cái sự kiện đó ra mà in lại trong sách thì rõ là một sai lầm. Cho nên như tôi bây giờ thì những cái điều đó không bao giờ tôi chấp nhận được. Cũng như một ông tổ ở ngoài Hà Nội thờ tại chùa Quán Sứ đó, có thờ cái câu liễm nhất nan bát tận quát tận bắt kinh đồng. Cái ông tổ này là hồi đó tu hành đắc đạo rồi đi qua Trung Quốc mà gặp người nhà vua, rồi vua cũng tin Phật, rồi là ông hỏi ông xin nhà vua một mớ đồng để đem về Việt Nam để làm Phật sự. Thì nhà vua mới hứa cho là hỏi chứ nhà vua muốn cho cỡ chừng nhiêu được. Ông vua nói là ngài muốn mang được nhiêu thì là ngài cứ thoải mái mà lấy nhiêu. Thế thì là cái ông này vận dụng cái sức thần thông phép tắc của mình, nghĩa là lấy sập cái kho đồng của người ta. Cho bằng nhất nan quát tận bắt kinh đồng để làm một cái đải mà gom hết cái đồng của cái kho đồng mà của cái nhà vua ở Bắc Kinh mà người ta chứa trữ đó. À rồi chuyện truyền tích đem vậy rồi xuống cái sông Hồng đó, cái rồi bỏ quăng cái nón lá xuống rồi leo đứng cái cảnh cái rồi nó chạy về Việt Nam. À thì đem ra mới đúc ra thành ra cái bằng là tứ khí dông thành nam, tứ khí dông thành gì nam việt quốc hay gì đó, đại để là nó đem về đúc bốn cái món đồ và tứ khí pháp bảo đại để như thế. Thì với con mắt đạo nhãn mà tuệ nhãn ngày nay mà tôi nhìn qua câu đó là tôi đâu có chịu. Ông tổ mà ông giàu ông tu được thần thông phép tắc đi nữa là ông phải làm cái gì cho lợi lạc chúng sinh chứ. Chứ ông gì dựa vào cái sức thần thông quảng đại của ông là ông xin cho người ta tưởng tượng rằng là ông chỉ quải được một quải thôi. Nhưng mà ông vận dụng cái sức thần thông của ông rồi ông lấy hết cái kho của người ta, có phải là ông lừa đảo ông tham lam không? Còn nếu như thật sự ông nói nhà vua rằng là nhà vua coi chừng là muốn cho bao nhiêu là tôi lấy bao nhiêu à nha. Chứ nếu mà nói mà cho muốn lấy bao nhiêu lấy là tôi có khả năng mang nguyên cả kho đó, nhà vua dám cho không? À phải nói như vậy mới gọi là người chân tu chứ. Ở đây vua thì tưởng tượng rằng là cái sức con người là mang giỏi lắm, là dài 300 kg đồng là mạnh nhất thế giới hay gì đó. Nhưng mà đây là ông quát bận, nghĩa là ông vét sạch. Thế mà bây giờ là đem là cái bàn tổ rồi có cái tượng rồi thờ câu nói như vậy thì nghĩa làm sao? Vì vậy cho nên cái người xưa đó, cũng như là tôi nói đây là cái giảng kinh đó, cái diễn giảng về kinh điển cũng như là giải thích về kinh điển và chú sớ về kinh điển có những cái nó nhược điểm. Hồi xưa thì đặt hết trọn niềm tin cho thầy, không bao giờ dám cãi. Nhưng mà cái kinh điển của mình đâu có phải là để độ cho đệ tử ruột mà thôi. Còn những tà giáo, những ngoại đạo, những người ta không tin đạo mà ta nghe những điều đó thì là ta thê thầy thê tổ của mình thì sao? Vì vậy cho nên là với cái nhìn của tôi, là cái học đạo của tôi trong mấy mươi năm trời, là tôi biết kinh không hề chấp nhận những cái điều đó, không chấp nhận điều đó. Một gì nữa, chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, mà lịch sử mà nói rằng Đức Phật Thích Ca mà khi mà hoàng hậu Ma Gia mà là gió cái tay bẻ cái nhánh bông vô ưu rồi là sanh ngang hông, chuyện nó cần chứ đâu phải là sanh ngang hông mới là thanh tịnh, mới là một bậc thánh nhân. Bây giờ nhiều đứa nít mổ ngang hông lấy không, mà những đứa nít đó có phải là thánh nhân đâu. Hồi xưa là cái mổ không được, không ai dám mổ tới cơ thể mình, thành ra là sanh ngang hông thì cho rằng là một cái sự việc rất kỳ vật trong đời, lạ, là một thánh nhân hả. Cái ngày nay giờ ta coi ta nhóc mà nó nằm ngược là ta mổ ta lấy ra, hoặc là nó to quá đi nữa mà cái sức người mẹ yếu rồi ta không dám cho sanh, ta mổ ta lấy ra thì cũng ngang hông, vậy thì có phải là có thật được cả ông gì đó. Vì vậy mà những điều đó với cái học ngày nay, với cái hiểu biết ngày nay, ta không đem những cái đó ta phổ biến, điều đó không cần thiết. Nếu vậy ta lấy cái đó ra mà ta quy ra là cái lỗi sai phạm của một đấng Thế Tôn, à với đó của tôi là Thế Tôn, mà nếu mà thật sự Thế Tôn mà sanh phải ngang hông rồi Thế Tôn thành đạo mà đi dạy con, thì bây giờ là tôi đưa ra một cái lý lẽ là Thế Tôn không còn dạy được gì tôi nữa hết. Hỏi vì sao vậy? Bởi vì ngài là một bậc mà nghĩa là tự sanh ngang đất, còn tụi tôi là cha mẹ đã sinh ra cái chỗ bình thường. Thế thì là tụi tôi hy vọng gì mà làm được Thế Tôn như ngài mà tôi bắt công không? Chỉ bằng là cứ để đi ăn nhậu được chơi bời cho thoải mái, rồi thì chung quy kết cuộc là ngài dù thân nơi ba tấc đất thì cái lưỡi mình nếm đủ mười đời chẳng xíu hơn. Sức mấy người tôi làm được như ông? Ông sinh ngang không chứ mà. Thế thì là lỗ lã trong việc giáo hóa chúng sanh. Vì vậy mà cái học của ngày nay không cần nói những chuyện mà có tính cách quyển lập lạ đời quan đường, làm như vậy không có lợi cho Như Lai mà có thể còn lỗ lã cho Như Lai nữa. Cho nên là cái số giải mà trong Lăng Nghiêm của ngài Hàm Thiện tôi nói đây đó, có những cái có lợi, nhưng mà có những cái là thuần là để cho đệ tử ruột của mình nghe thôi, chứ còn những người bàng quan ngoại đạo không có tôn giáo người ta không chấp nhận được. Mà nếu làm như vậy, viết như vậy là không có lợi cho đạo Phật. Cho nên là tôi biết là những người mà dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình, đức tin đó được khép kín trong chánh tòng lâm thanh tịnh cổ kính u nhã. Cái tôn giáo mà tôi biết chữ đậm ở đây đó, là cái này một lần tôi có nói rồi, không biết là có bao nhiêu người đã còn nhớ. Thật sự mà nói, nếu mà định nghĩa cái tôn giáo theo các bộ từ điển thì đạo Phật của ta không phải là tôn giáo. Các bộ từ điển là định nghĩa tôn giáo giả là chỉ thần đạo thiết giáo, chỉ thần đạo thiết giáo là sử nhân nhân tín ngưỡng, thiết lập giáo giới và sử nhân nhân là tín ngưỡng. Là ta lấy một cái vị thần đạo nào đó, một vị thần nào đó mà ta làm cái vị chúa tể của cái đạo, người ta lập ra cái giáo, lập ra cái tôn giáo, rồi người ta lập ra những cái giáo điều mà có ông thần đó, một vị tối thượng đó lập ra cái giáo điều, điều một, điều hai, điều ba, điều bốn, cho tới bao nhiêu chục điều, bao nhiêu trăm điều của người ta lập ra, bắt mọi người đều phải tin tưởng theo giáo điều đó, tuyệt đối không bao giờ được cãi. Này như vậy mới gọi là tôn giáo. Lấy một vị thần nhá, một vị thần linh nào đó, tùy theo cái đức tin của người ta, người ta là dùng cái giáo giới, cái liều răng dạy của người ta lập ra bao nhiêu điều răng dạy, ta gọi là giáo điều. Là bao nhiêu giáo điều bắt buộc mọi người trên để phải tin. Mà về cái lập ra thành đạo là để bắt người ta tin như vậy đó, thì nó có hai cái loại tôn giáo một là đa thần giáo. Là chẳng hạn như bên Nhật Bổn, bây giờ là Nhật Bổn coi vậy chứ mà đa thần giáo ấy. Phật giáo thì có, nhưng mà cứ theo lời hòa thượng quá chủ đang kiểm ở đây, hòa thượng nói hòa thượng ở bấy lâu mà Phật giáo Nhật Bổn là về mặt căn tâm thì để cho nó hòa hài hòa với cái đời sống của dân chúng thì nó tiến bộ, nó làm cho mọi người nghe là tự thấy như là ai cũng có thể xác nhận mình là người Phật giáo được. Vì vậy mà ta cải tổ ra cái người Phật giáo ăn mặc đồ bình thường, quần tây áo veston đầu tóc để nguyên vậy mà gọi là hòa thượng như thường, gọi là hòa thượng như thường. Phái đó được gọi là tâm tăng. À, ngoài ra là Nhật Bổn còn cái thần đạo rất là nhiều, cho nên theo là hòa thượng thì Phật giáo mình Nhật Bổn nghe vậy chứ không bằng Phật giáo Việt Nam được đâu. Phật giáo Việt Nam là cái giáo lý của mình triển khai sâu sắc lắm. Thế thì là chẳng hạn như đạo thôi, gọi là đạo lão cũng là một loại đa thần giáo. Rồi đạo giáo là đa thần giáo, rồi như là thần đạo của Nhật Bổn như vừa nói cũng là thuộc về đa thần giáo, thờ rất nhiều thần linh. Thì những cái như vậy, những cái đạo mà thờ nhiều thần như vậy, tin tưởng nhiều vị thần linh như vậy thì gọi là đa thần giáo. Còn có đạo thì thờ tôi tin tưởng một vị là một vị là kêu bằng là một vị thiên liêng, vị tối linh, tối thượng, đấng thiên liêng. Chẳng hạn như là đạo Cơ Đốc, như đạo Thiên Chúa, thờ một đấng Chúa cứ thế, thờ một đấng Chúa trời thôi. Thế thì là cái đạo như thế được gọi là nhất thần giáo. Thế thì chữ tôn giáo thì trong đó là phải tôn thờ một vị thần hoặc là nhiều vị thần mới là gọi là tôn giáo. Mới nó ăn với cái chữ tín ngưỡng. Tôn giáo đi đâu với tín ngưỡng? Người nào tín ngưỡng hoặc tín ngưỡng nhất thần giáo hoặc tín ngưỡng đa thần giáo thì người đó gọi là tôn giáo. Những người đó kết hợp lại thành gọi là tôn giáo. Còn như Phật giáo và đúng cái nghĩa của Phật giáo là Phật giáo là Phật giáo. Phật giáo là những người mà đi theo con đường của Phật, học hỏi giáo lý của Phật, tu hành theo cái lời dạy của Phật. Mà theo định nghĩa của các bộ từ điển thì đạo Phật không phải là tôn giáo, vì không phải nhất thần mà cũng không phải đa thần. Tin Phật thôi. Phật là người có khả năng giác ngộ chân lý, có được đại bồ đề, có được đại niết bàn, dạy lại cho các người đệ tử. Ai có thiện duyên cùng với Phật, nghe rồi tư duy rồi tu tập, rồi sẽ được giải thoát giác ngộ. Rồi tới ngày cuối cùng là cái địa vị là giải thoát giác ngộ đó mà nó ngang bằng với Phật thì cái địa vị Phật, địa vị cũng bằng với cái địa vị Phật vậy, chứ không phải là làm dân của Phật, cũng phải là làm dân của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào. Vì vậy cho nên cái đạo Phật nó đặc biệt hơn cái chỗ là của tôn giáo tín ngưỡng, là các cái tôn giáo kia đó người ta tín ngưỡng đó là cái người mà tu hành rồi được cái đấng siêu nhân đó, cái đấng cứu thế đó độ cứu rỗi cho, vì vậy làm dân ở nơi cái đất nước đó, ở cái thế giới an lành đó. Còn Phật giáo thì nếu người nào mà diệt trừ vô minh phiền não, nhận thức giác ngộ chân lý đúng tận cùng của chân lý, thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật thì người đó được thành Phật như chư Phật trong mười phương đã thành. Cho nên là cái chỗ của đạo Phật nó khác ở chỗ đó. Vì vậy mà kinh điển thường nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh y như chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm y như chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có cái thường trú chân tâm, cái chân tâm thường trú có thể tánh tịnh minh y như chư Phật đã có. Vì vậy mà người nào tu y theo con đường của Phật, người đó có cái địa vị ngang bằng với chư Phật trong mười phương. Vì vậy mà cái đạo Phật đúng ra không phải là một tôn giáo, không phải là những người tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng nó đi đâu với tôn giáo. Mà tôn giáo thì sùng tín một cái đấng siêu nhân siêu nhiên hoặc là nhiều đấng siêu nhân siêu nhiên. Thế nên cái chỗ này là cái chỗ mà này, để tự Phật ta để ý học kinh Thủ Lăng Nghiêm, con người sẽ xác định được cái vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đấy, đấy là sự thật. Nếu mà học kinh Thủ Lăng Nghiêm, đây là nói động với kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, chứ còn thật sự là học kinh Pháp Hoa hay là học kinh Di Ma Cọc hay là học kinh Như Lai Duy Nhất, con người mỗi người đều có thể tự xác định cái vị trí của mình đối với quả Bồ Đề, quả Niết Bàn vô thượng, mình tự xác định được. Tôi nói như vậy không biết là Phật tử nào nhớ được tới cỡ nào, chứ mình xác định được đấy. Tôi nói ví dụ như giờ là thâm văn Bồ Đề và thâm văn Niết Bàn, bởi vì Bồ Đề Niết Bàn nó có từng bậc mà. Niết Bàn có thâm văn của Duyên Giác, của Bồ Tát, của Phật. Bồ Đề thâm văn, Bồ Đề Duyên Giác, Bồ Đề Bồ Tát, Bồ Đề và Phật là vô thượng Bồ Đề. Thế thì mỗi người đều có thể là tự xác định cái địa vị, cái vai trò, vị trí Bồ Đề Niết Bàn của chính mình. Ví dụ như đoạn từ kiến hoặc là các vị được tu đạo hoàng thôi, xác định được mà. Đoạn từ hoàn toàn kiến tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi, thân kiến tiên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, đoạn từ 10 cái đó là các vị được quả A La Hán. Thế thì là các vị có thanh văn Bồ Đề, xác định cái địa vị Bồ Đề của mình, và chừng đó mình sẽ có một cái Niết Bàn. Ngang với cỡ đó thì gọi là những người xuất ly tam giới mà. Hàng tinh văn A La Hán là xuất ly tam giới mà. Thế thì mình có được Bồ Đề, có Niết Bàn của tinh văn rồi. Dù Bồ Đề Niết Bàn đó là quá thành thôi chứ chưa phải là bản sở, nhưng mà mình làm tới đó mình có thể xác định được vai trò vị trí của mình. Cũng như tôi đã nói rằng trong đây là tất cả chúng ta vậy đó, hành tàn hư Phật tử gia tri, quả phúc nhân gia, nhân do cánh nhân thiền, ta làm thiện cỡ nào, ta làm ác cỡ nào, thành ra ta biết được cái tương lai vận mạng của ta, đời sau ta làm người tốt hay không dựa vào cái tam quy ngũ giới, chúng ta làm cái tròn này tốt đẹp hay không, dựa vào tập thiện nghiệp ta có tu hành tốt nhiều hay là ít, phạm tập ác nhiều hay là hành tập thiện được nhiều, dựa vào đó mà biết tương lai vận mạng của ta hiện đời cũng như đời sau ta có thể ở vào vị trí của cõi trời nào, dựa vào kiến hoạch và tư hoạch ta đoạn từ được nhiều hay ít, mà ta biết ta có thể là tu đạo hoàng hoặc tư đạo hàm hoặc a nan hàm hoặc a la hán. Nếu ta thực hành bồ tát hạnh, ta thường làm việc bố thí, thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì hiện giờ ta sống ở trong tâm hồn của một vị đại bồ tát đó, đó là bồ tát hiện đời đấy, thường tu samatha, tamma, bát đề và thiền na, cộng thêm hành lục độ là bồ tát hiện đời. Việc đó tự mình làm, mình biết thì tự mình xác định vai trò vị trí cái địa vị Niết Bàn Bồ Đề của mình. Đấy là học Phật thiệt là phải học vậy đó. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sống bằng chân tâm thường trú, sinh hoạt trong thể tánh tịnh minh mà tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có. Đó là một cái điểm lý thú nhất. Mọi người đều có chân tâm thường trú, mọi người đều có thể tánh tịnh minh như chư Phật đã có chân tâm thường trú, như chư Phật đã có thể tánh tịnh minh. Mà thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú của mọi người và chư Phật giống nhau, thì chư Phật đã thành Phật thì chúng ta cũng có thể sẽ thành Phật mà thôi. Cho nên cái địa vị Phật của chúng ta không khác nào địa vị Phật của mười phương chư Phật, nếu ta gạn lọc hết những cái phiền não của vô minh. Đạo Phật là tuyệt vời lại chỗ đó. Chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có cái chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, chỉ khác nhau ở cái chỗ là còn phiền não khách trần hay phủi hết phiền não khách trần mà thôi. Đệ tử Phật Thích Chí chỉ còn phiền não khách tầng mà cái chân tâm thường trú chưa hiển lộ. Chỉ vì còn phiền não khách tầng mà cái thể tánh tịnh minh nó chưa hiển lộ. Thì nói tới cái chỉ phiền não khách tầng là tôi tin rằng nội đây ai cũng biết hết rồi đó. À, bởi vì có học rồi thì những cái mặt đó, những cái đại khái đó, những cái điều lớn đó là các vị biết hết rồi đó. Phiền não là khách thôi, muốn cho nó đến là nó đến, mà nếu mình muốn đuổi nó đi là nó có thể nó phải đi thôi. Nó như bụi tung lên trên một cái bầu không khí của một cái ngôi nhà nào đó, rồi dầu nó tung lên này, rồi nó phải lắng xuống thôi, bởi vì nó là bụi mà nó làm cho vẩn đục cái bầu không khí của một lúc nào đó, rồi nó phải lắng xuống thôi vì bụi. Còn cái hư không thì vĩnh viễn còn nguyên. Tiền ở như khách thì khách đến rồi đi, còn chủ thì ở mãi. Chính chỗ đó là tôi nhớ rằng là chúng ta có một cái chân tâm của ta là vốn thanh tịnh đó. Còn cái bất giác vận động mà nó làm cho ta là mình giận thương ghét tham sân si đó, là nó đến rồi nó đi rồi. Như khách vậy đó, chúng ta ngăn chặn nó được chứ không phải là không đâu. Cái này là cái điểm này là tôi tin rằng là trong toàn chúng là ai cũng có thể biết được, nhưng mà cần nhớ thì nó mới quý. Cái từ tịch chỉ trong giáo án Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ đề cương này không lệ thuộc, không tương quan gì với cái ý tứ của ngài Hàm Thị ở thời Minh xa xưa bên Trung Quốc, mà phần tịch chỉ này phải hiện từ cái quá trình học tập trong thời đại mới với những tư tưởng mà tôi rất bằng lòng như đã nói ở trên. Để tăng nghiệm sự bằng lòng của mình xem có gì chủ quan không, thì tôi đem cái nhận thức này mà giảng giải cho tăng ni sinh ở trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Cũng thấy tuyệt đại đa số là rất bằng lòng. Thì đem giảng dạy cho trường cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đem lại kết quả tốt. Và còn các Phật tử mà được nghe kinh đây đó thì cũng đều là thấy được những cái phần chân lý mà đem lại sự lợi ích cho mình. Đó là cái kết quả mà đã thí nghiệm trong cái giáo án này. Tuy nhiên Thủ Lăng Nghiêm tịch chỉ đề cương tương đối đủ sức giúp cho người đọc nắm lấy cái bâu của áo, sắp lên cái diềm của lưới, nghĩa là có thể tiếp thụ được cái ý thú thâm diệu, cái tư tưởng cốt tủy của lời kinh. Dù vậy, sự nhận thức và tiếp thụ đến mức độ nào, việc đó còn tùy thuộc một phần ở nơi con người nữa. Thì cái này đã chúng biết rồi, đệ tử Phật là đệ tử Phật, nhưng mà nó có năm cái chủng tánh đại thừa. Thì nhất thiết là phải có chủng tánh đại thừa mới tiếp thu nổi cái ý tưởng của kinh này. Còn chủng tánh nhị thừa, chủng tánh ngoại đạo thì coi như hoàn toàn không chấp nhận. Chúng tánh phàm phu thì nghe không nổi, bởi vì chúng tánh phàm phu người ta không có thích cái bồ đề là cái gì cả. Làm cái gì ta cũng chẳng cần biết cái thể tánh tịnh minh để làm cái gì, mà chỉ làm thế nào mà để phục vụ cho cái cuộc sống ăn mặc ở ngủ thở được đầy đủ mà thôi. Cho nên chúng tánh phàm phu mà đối với cái này thì rất là thấy không cần thiết. Đấy, thế thì là nó có nhiều cái chủng tánh như vậy, cho nên là dầu kinh này có đem lại sự lợi ích, nhưng mà vì nó là tư tưởng của đại thừa cho nên nó chỉ đáp ứng cái yêu cầu của những người có chủng tánh đại thừa. Cũng giống như là người ta trồng vào một cái viên ngọc kim cương, chắc chắn ai cũng thấy biết được sắc màu của viên ngọc, nhưng đánh giá đúng trọn vẹn màu sắc hay không còn tùy ở sự
có biết thay đổi hướng đứng hay không để nhìn cái viên ngọc của chính mình.
Nói như vậy đó, tùy theo cái góc độ đứng nhìn mà thấy cái màu sắc của kim cương nó khác nhau. Học kinh này tùy theo cái chủng tánh đại thừa, tiểu thừa, ngoại đạo hay phàm phu mà nghe, mà nhận thức, mà tiếp thu khác nhau.
Còn việc về pháp khen che, tôi đã có dự trù và sẵn sàng quan hỷ tiếp thu. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật kể câu chuyện năm người mù rời voi, rồi họ ấu đả với nhau vì trong đó không có anh nào cho rằng mình không biết rõ con voi Phật. Con voi như cái cột, con voi như cái quạt mo, con voi như cái mái nhà vẫn chưa phải là vô lý kia mà.
Đây, cho nên cái vấn đề này nó khó đó. Ai cũng nói cái lý lẽ của mình đúng. Có thể là nhiều người viết kinh, người ta cũng đem hết gọi là mắt ốc mà. Các cái nhà mà viết văn thường là mắt ốc mà mình ra cái tác phẩm của mình ấy chứ. Thế thì là ai mà lại là không tin tưởng cái điều của mình nói đúng mà lại viết ra. Thành ra là những cái quyển kinh nào, những bộ kinh nào, bộ sách nào là đều là cái công phu đầu tư trí não của người đó. Thế thì là ai cũng nói rằng là của mình đúng cả, tác phẩm của mình đúng, ý tư tưởng của mình là đúng. Nhưng mà cái vấn đề mà Phật nói kinh Niết Bàn, cái người mù, năm người mù mà rời voi, thì là người nói do những cái quạt mò cũng không phải là vô lý đối với họ, là vì họ rời trúng cái lỗ tai. Người nói cũng do những cái cột nhà cũng không phải là sai đối với họ, là vì họ rời trúng cái chân. Người nói cũng do những cái chổi cũng không phải là sai với họ, là vì họ là trúng cái đuôi. Người nói là con voi như là cái mái nhà xu xu lóc lóc cái mái nhà vậy đó, là vì tại họ rồi trúng cái hông của con voi. Cho nên người nào cũng cho rằng mình là biết được con voi thật, nhưng mà chỉ có những cái người mà thật sự không phải mù thì mới thấy được cái toàn diện của con voi mà thôi. Còn là chưa sáng mắt thì là mặc dù là mình biết được có một phần năm của con voi mà tự cho mình là biết đoạn con voi. Cho nên kinh điển nó có cái khó cái chỗ đó.
Này các bạn ơi, tôi đã thấy được con voi thật, nhưng mà con voi này là nó thường phe phẩy hai cái tay, nó dẫm tới dẫm lui và nó tỏ vẻ thèm thuồng muốn xin những cái lông mía của khách nhàn du trong vườn mất thú ấy. Thấy do thật, nhưng mà thấy do thật ở trong vườn mất thú.
Chứ còn nếu mà mình nói mình thấy voi thật thì là cũng chưa chắc người ta đã bằng lòng ha. Thôi thì mình nói mình thấy voi thật ở trong vườn mất thú, không ai cãi.
Đó là cái phần tổng khởi. Bây giờ ta bắt đầu vào cái chương 1 là phần nội dung tổng khởi của nội dung này. Về cái đề của bộ kinh này, Thủ Lăng Nghiêm Trung Hoa dịch là Nhất Thiết Sự Cứu Cánh Chiêu Cố. Đó là tên của một đại thiền định. Hành giả thành tựu được cái thứ đại định này sẽ có cái sức trí tuệ giác ngộ cứu cánh, cho nên gọi là cứu cánh. Thành tựu được cái sức trí tuệ cứu cánh, một nghị lực kiên cường kiên cố đối với hiện tượng vạn hữu, cho nên gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố.
Có cái trí huệ, có cái nghị lực nhìn sự vật hiện tượng đối với vạn hữu, mình sẽ có một cái nhận thức vững vàng mà mình không hề bị hiện tượng vạn hữu nó lôi cuốn mình, nó chi phối mình, nó làm cho mình phải xa lầy trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp của hiện tượng vạn hữu của cuộc đời. Cho nên gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhất thiết sự là chỉ cho tất cả hiện tượng vạn hữu.
Cứu cánh kiên cố là mình có cái sức trí tuệ, mình có cái nghị lực kiên cố, không bị các cái hiện tượng, sự vật hiện tượng nó chi phối. Hành giả thành tựu được thứ đề kinh này á, đề kinh này nói cho đầy đủ thì có 19 chữ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lâm Nghiêm Kinh. Tôi nói với bà ca tử để ý về cái chữ kinh đó nha. Những lần trước là như là tôi không có giải rõ về cái chữ kinh đâu. Chúng tôi mình gọi là kinh, nói cho đủ là phải nói là cái chữ là khế kinh. Mà chữ kinh là cái nghĩa của nó là đường xuôi. Chẳng hạn như là mình dành một khổ giải, mà cái đường xuôi của khổ giải dài mấy chục thước đó, cái đường xuôi đó gọi là đường kinh. Còn cái đường ngang đó thì gọi là cái đường chỉ. Cho nên là cái thời kỳ xưa kia ta gọi là có những thứ giải gọi là kinh tơ, tức là cái đường xuôi là bằng tơ, mà cái đường ngang á thì bằng giải, tôi gọi là cái giải đó gọi là kinh tơ chỉ giải. Đó thì là cái chữ kinh đó, nó có cái nghĩa là nó là một cái phương tiện bằng văn tự để nó sâu kết lại tất cả những cái lời dạy của Phật trong thời gian 49 năm. Lời dạy của Phật trong thời gian 49 năm được các đệ tử, mà cái người mà trực tiếp để nhớ và ôn lại, ghi lại để thành kho, thành quyển, thành bộ mà ngày nay ta học, thì cái sự sâu kết đó dùng văn tự mà sâu kết lại nó thành ra hệ thống từng kho từng quyển để bây giờ lưu lại đời sau. Vì vậy mà lấy ý nghĩa sâu kết đó giống như cái đường kinh của chỉ, mới sâu kết cả vô số cái đường chỉ ngang để mà nó thành ra cái khổ giải. Đó là ý nghĩa sâu kết xuyên suốt để giữ gìn lại cái lời dạy của Phật trong 49 năm. Đó là ý nghĩa của chữ kinh. Một ý nghĩa nữa chữ kinh ta gọi là thường pháp. Chữ kinh mà định nghĩa theo kinh Phật nó có nghĩa là thường pháp, là cái pháp đó Đức Phật Thích Ca nói như vậy. Chẳng hạn như pháp tứ đế, Phật Thích Ca nói là khổ đế gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tập đế gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến, ví dụ vậy. Diệt đế gồm có, tức là nếu mà đạo đế là gồm có 37 phần cần phải tu, 37 phần trời đạo để cần phải tu. Thế thì là Đức Phật Thích Ca nói vậy thì cái tứ đế của Phật quá khứ cũng nói vậy, rồi sau này chư Phật vị lai nếu nói về tứ đế là cũng phải nói vậy thôi, vì nó là chân lý rồi. Phần hoàn là Phật ba đời, chư Phật ba đời đều nói một thứ, nói giống nhau. Cho nên chữ kinh có nghĩa là thường pháp. Một cái ví dụ nữa, ví dụ như Đức Phật Thích Ca nói rằng con người thì ai cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử, sự vật thì trải qua sanh trụ dị diệt, còn cả cái vũ trụ bao la này thì phải trải qua bốn cái tướng là thành trụ hoại không. Thế thì là Phật quá khứ nói về vấn đề con người thì cũng phải nói rằng con người ai cũng có sanh lão bệnh tử. Nói về thế giới, Phật quá khứ cũng nói như Phật Thích Ca nói. Về tương lai thì là chư Phật tương lai cũng phải nói như vậy thôi. Cho nên nó chữ kinh nó có nghĩa là thường pháp, nó là cái pháp thường của ba đời chư Phật. Vì vậy mà khi mà nói tới chữ kinh của Phật á, ngoài cái hai cái nghĩa mà ta hiểu là một là cái nghĩa là cái đường xuôi để nó sâu kết lại những tất cả những cái đường ngang để mà ghi lại những cái lời của Phật dạy trong 49 năm, nó thành kho, thành tạng, thành kinh điển. Đó là ý nghĩa chữ kinh là đường xuôi rồi, ý nghĩa thường pháp rồi. Ngoài ra là Phật tử còn phải hiểu chữ kinh của Phật là phải thêm một chữ khế nữa. khế kinh. Khế kinh là kinh này, bất cứ là kinh nào các vị đọc là các vị phải quy tầm chân lý ở trong kinh đó, lời lẽ giảng dạy trong kinh đó phải phù hợp với chân lý thì các vị mới được tin. Còn nếu như kinh đó người ta gọi là kinh nhưng mà lời lẽ trong đó mà phân tách ra là nó không có đúc chân lý là không phải gọi là kinh thật được, vì nó không phải là khế kinh. Tôi nói ví dụ như là từ âm nọc lịch minh kinh, người ta cũng dùng cái kinh đấy chứ. Nhưng mà nếu mà đem cái từ âm nọc lịch minh kinh ra đọc là các vị cho tôi phân tách một hồi là các vị sẽ thấy là hoàn toàn là phi lý. À, mà cái đó nói như vậy là có những gì có đọc rồi đó mà, đừng có đau lòng, đừng có buồn. Tôi nói như vậy, tôi nói nó không có đúng chân lý nhưng mà không phải là không có lợi ích, là vì những cái lời nói đó để mà nói những chuyện tội lỗi cần phải chừa, khuyến khích làm những việc thiện. Nếu người nào không làm, người nào làm được thiện thì có phước, rồi giàu có, sung sướng, an lành, hạnh phúc đủ thứ. Người nào làm ác thì nó sẽ bị những cái tội lỗi là tai họa, rồi chết rồi xuống diêm vương quỷ sứ hành hình. Thì cái điều đó nói về chân lý thì nó không phải chân lý, nhưng mà nó vẫn có công dụng, nó làm cho người ta được lợi lạc nhiều. Thế thì là nó là cái kinh, nó không phải là khế kinh, nó không phù hợp chân lý. Tuy nhiên nó vẫn có công dụng, chứ không phải là tôi nói như vậy là hoàn toàn là tôi phủ nhận rằng cái đó là vô ích, không nói vậy. Nhưng mà cái công dụng đó nó không đem tới cái kết quả cứu cánh là giác ngộ giải thoát vô lượng bồ đề như là kinh điển khế kinh của Phật. Vấn đề là như thế. Chẳng hạn như giờ kinh Đàn Nho giáo ta cũng có tam tự kinh vậy. Tam tự kinh là nhân chi sơ là tánh muộn thiện, là tánh tương cận, là tập tương diễn, là cậu bất giáo, là tánh nãi thiên, mà giáo chi đạo, rồi quý vị chiên. Ví dụ như ta cũng gọi là tam tự kinh, rồi ta gọi là kinh thi, gọi là kinh thơ, là kinh lễ, là kinh nhạc, cũng là kinh. Nhưng mà những kinh đó là kinh dạy cho con người, đào tạo cho con người một cái sự sống ở trong cái xã hội mà nó hoàn thành cái bổn phận, cái tư cách của con người trong xã hội mà thôi. Nó không có đưa con người đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy mà kinh Phật, ngoài cái nghĩa thừa pháp, ngoài cái nghĩa là đường chỉ xuôi để xuyên suốt sâu kết lại những màn giáo lý Phật, còn phải hiểu cái kinh có là khế kinh nữa. Đấy, cho nên các vị là đừng có sợ. À, có những cái thứ mà người ta đem lại người ta gọi là kinh, cũng như là gần đây không biết là có các cái môn phái nào không biết, mà bữa hôm cũng có gửi cho tôi một miếng giấy nói lơ thơ tơ mơ có vài chữ à bảo đại để là làm lành còn bằng không thì là chết, mà phải truyền ra cái bổn kinh này cho được 27 bản thì gia đạo được bình yên. Mà kỳ thật nhìn trong cái bản đó không thấy gì là kinh hết, mà bảo truyền 27 bản thì gia đạo được bình yên, còn người nào mà bỏ cái này mà kinh thường đó là bị tai họa đủ thứ. Thế thì là cái đó mà gọi là kinh thì nó không có đúng cái gì cả trơn. Nó không có khế kinh, nó không có khế lý, nó cũng có khế cơ. Thành ra là mình không phải là đúng cái nào gọi là kinh mà mình cũng sợ. Nó rốt lại là không phải cái nào gọi là kinh là mình cũng sợ. Kinh nó phải khế lý, khế cơ, nó phải là thường pháp. Thế thì là kinh này, cái đề nó có 19 chữ. Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt qua cái từ trọng tâm của 19 chữ của đề kinh. Đề kinh này gồm cả nhân pháp và dụ. Cái này là không để ý, là tôi tin rằng là Phật tử nghe rồi á, biết rằng đề kinh 19 chữ nhiều người biết đó nha, nhưng mà chưa hiểu rõ được đâu, chưa nhớ được đâu. Đại bất đẳng là dụ. Thế thì ai có nhớ, các vị có nhớ đại bất đẳng là cái gì chưa? Là cái đảnh của Phật đây nè, cái cũng gọi là cái vô kiến đảnh tướng, mà cái đầu của Đức Phật mà người ta tạc cái tượng Phật là cái đầu nó mô lên cao đó, nó mô lên cao đó, tóc nó sáng sáng nó mô lên cao đó, cái đó thì gọi là vô kiến đảnh tướng của Phật, gọi là cái đảnh Phật. Nhưng mà ở đây tôi dùng chữ đại là cái chữ cung kính thôi, chứ các vị đừng có thắc mắc cái chữ đại. À, đại Phật đảnh tức là cái đảnh Phật vậy thôi, nhưng mà ta dùng chữ tôn kính, ta dùng chữ đại Phật đảnh tức là cái đảnh của Đức Đại Phật, mà các vị có thể nói đơn giản đừng để cho nó đừng có rắc rối nữa mà, là cái vô kiên đảnh tướng, là cái đỉnh đầu của Phật, đó là cái từ đại Phật đảnh đấy. Như Lai Mật Nhân, thế thì kinh này người ta mới nói là cao tột như là cái vô kiên đảnh tướng của Phật. À, đó là một ví dụ. Rồi kinh này là Như Lai Mật Nhân, là cái nhân kinh nghiệm của mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai mà tu hành mà thành Phật là không ngoài cái lối tu này, không ngoài cái lối tu mà phát hiện cái chân tâm thường trú, và phát hiện cái thể tánh tịnh minh, và sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịnh minh. Do sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịnh minh mà mười phương Như Lai thành Phật, chứ không có làm cái gì khác hơn hết. Mà kinh này thì dạy cho mọi người phát hiện cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh sẵn có của chính mình. À, cho nên kinh này gọi là Như Lai Mật Nhân, là cái nhân kinh nghiệm của mười phương Như Lai. Dựa vào đây mà tu hành mà thành Phật đó. Tu chứng liệu nghĩa là tu theo cái kinh này, là tu chứng liệu nghĩa chứ không phải là tu chứng bất liệu nghĩa. Tu chứng có lẽ thành vô thượng bồ đề, ngang bằng với địa vị của ba đời chư Phật trong mười phương, chứ không phải là thành thần, thành thánh, thành trời để hưởng cái phước thế gian hữu lậu lúc nào đó rồi trở lại trong cái dòng lục đạo luân hồi. Mà đây là có thể đi tới địa vị vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, cho nên gọi là tu chứng liệu nghĩa. Chư Bồ Tát vạn hạnh, chư Bồ Tát vạn hạnh, chư Bồ Tát mà phát huy được những cái vạn hạnh thì cũng phải dựa vào kinh này mà tu. Đây, rồi thì là dựa vào kinh này mà tu thì sẽ phát huy được thành tựu vạn hạnh của Bồ Tát. Đó là cái đề 19 chữ đó, là từ cái đại định thủ lăng nghiêm này. Bây giờ là hết giờ rồi, là các Phật tử về đọc thêm nha, cố gắng mà đọc thêm và giữ gìn cái tài liệu để lại cho con cháu đời sau.
Chúng sanh ngỡ biên về nguyện độ, biển há vô tận về nguyện đoạn, há môn vô lượng về nguyện học, thật đạo vô lượng về nguyện thành.
Thưa quý vị hữu, vì băng còn dài nên thâu thêm phần bát nhã sau đây.
Toàn thể đại chúng, hôm tuần trước thì chúng ta đã nghiên cứu về cái đoạn là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là cái quả vị chứng đắc của Như Lai. Cái đoạn đó nó rất là thâm sâu, đại chúng nên để ý cái chỗ là vì sao mà lại Đức Phật phải thử nhận cái quả vị vô thượng bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình đã chứng. Mà phủ nhận như vậy để nói với Phật tử cái gì, được cái lợi ích gì cho người Phật tử nghe? Và nếu mà không phủ nhận cái đó thì nó có hại gì cho hậu lai, cho những người tu tập? Cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng đó. tất cả mọi người đệ tử Phật, không riêng gì của đạo Phật mà tín đồ của tất cả đạo đạo giáo khác. Ai bắt đầu mà tu tín ngưỡng một đạo giáo nào cũng có một cái ý niệm chung là năng cầu sở cầu, năng chứng sở chức, năng đắc sở đắc. Tu hành mình phải cầu nguyện để mình đạt tới cái mục đích mà mình muốn mong cầu. Tu hành ai cũng muốn mình làm một cái việc gì đó để mình được tới một cái kết quả nào đó, đạt được cái kết quả nào đó. Ai cũng muốn tu hành để mình chứng được cái gì đó. Đó là cái tâm lý chung của tất cả những người có tín ngưỡng cái tôn giáo. Nhưng mà cái đó là trên cái phương diện, trên cái phương diện tu học về cái giáo lý mà gọi là tương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý bất lễ nghĩa. Nói như vậy là cứng trong thành là sai. Giáo lý nó có hai thứ: phương tiện và cứu kính, lễ nghĩa và bất lễ nghĩa. Trên bước đường tu học, giáo lý bất lễ nghĩa, giáo lý phương tiện thì người phát tâm nào cũng phát tâm mong đạt tới cái quả vị nào đó, chẳng hạn như quả vị vô thượng bồ đề. Thế thì mình là người năng cầu, mình là người năng nguyện, mà cái đối tượng quả chứng vô thượng bồ đề là sở cầu sở chứng. Thì trên cái giai đoạn mà mình còn tu học cái giáo lý phương tiện, giáo lý tương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý bất lưỡng nghĩa, điều đó cứng như thôi. Nhưng mà ta đang học cái hệ thống tư tưởng, cái loại kinh điển mà Phật vì người đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, thì cái hệ tư tưởng này nè là của những người phát tâm đại thừa, vì những người tối thượng thừa mà nói kinh này. Do đó cho nên là khi ta học cái bát nhã này thì Đức Phật nói là tới cái đoạn mà ta nghiên cứu vừa rồi đó, Phật nói đối với quả vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, Phật không có được một chút xíu nào hết. Mà vì chỉ ý chứng sanh, Đức Phật nói rằng Đức Phật có được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ kỳ Phật không có được chút xíu nào hết. Vì sao vậy? Vì sao vậy là đặt hỏi vì sao mà Phật nói vậy? Tu bồ đề thị pháp bình đẳng của hữu cao hạ, thị danh nào đa la tam địa tam bồ đề. Đức Phật trả lời là vì sao mà tới đây ta lại nói với các đệ tử rằng ta không có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác một chút xíu nào hết? Vì sao? Vì này các đệ tử này hiểu nè, cái gọi là vô thượng bồ đề đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chẳng qua là ta đạt tới cái chỗ ta cái trình độ nhận thức của ta giác ngộ nhận thức được cái chỗ mà nhận thức vạn pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Ta không còn phân biệt, ta không còn sai lầm trong cái biến cái sở chấp đối với y tha khởi. Đây mà nếu mà học tới là qua duy thức cái tông thì ta phải nói như thế. Thường thường á, tất cả chúng sanh đó thì là đối với cái y tha khởi là giảng pháp là y tha khởi nói cách khác là y tha duyên nhi sanh khởi là. Trong kinh gọi là y tha khởi, một là biến kế chấp, y tha khởi, ba là riêng thành Phật. Đây là nói về duy thức học này. Cái người mà đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đây đó, chẳng hạn như Đức Phật đó, là chẳng qua là đối với dạng pháp ta nhìn đó, thử pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thì danh nội đa la tam biểu tam bồ đề. Khi mà gọi là chứng vô thượng bồ đề chẳng qua là nhìn dạng pháp đó, nó đúng như thật, nhìn thấu triệt được cái tánh y tha khởi của dạng pháp. Đại chúng nhớ rằng là biến cái sở chấp tánh y tha khởi tánh viên thành thật, tánh và ba cái tánh của duy thức học đó. Tất cả dạng pháp đều y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Cho nên á, người nào mà nhìn quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng như cái tính chất y tha duyên nhi sanh khởi của dạng pháp đó, thì cái người đó tự nó có duyên, duyên thành thật mà không cần tìm cầu mong được cái tánh duyên thành thật này. Bữa hẳn tôi đã vẽ một con cò, một con gà, một con chó rồi đó. Đây nè, cây này là các vị nói cây tre nè, nhìn thấy vậy là các vị nói cây tre nè. Đây là dân ngôn giả đặc nè. Rồi phân biệt nói cây tre rồi thì các vị có thấy một cây này nè, vì sao nói cây này là một cái tên cây khác đàng hoàng. Nó gì nói cây này cây khác này. Cây gì đó bà con thấy cây gì đây? Tùng phải không? Đó. Thế thì còn cái nhà nho đó, nó phát xuất từ cái biến cái sa chấp tăng lên một tầng nữa, họ gọi là trúc trung quân tử mà tùng hiệu trưởng phu. Cho nên là thường thường là trong cái các cái bộ tranh đó mà người ta thường vẽ cái trúc và tùng, trúc lộ hay là tùng lộ, lộ tức là cờ đó, có cờ ở đậu này là cái trúc đó, là ta dựa trên cái trúc là ta suy diễn ra mà, là cái trúc này nè, cái mình nó thẳng mà trong ruột nó rỗng trơn, nó không có chứa những cái dị động hết, là ta gọi là trúc là quân tử, là nó biểu hiện cho người quân tử, trong ruột nó không có chứa cái gian manh, cái độc ác, cái quỷ diệt, cái gian tham, cái gì xấu xa nhau nhất ở trong không có, nghĩa là rỗng trơn sạch ngần. Cho nên là khi nào mà ta vẽ các cây tre rồi này kia nọ, trúc lộ rồi đó, tre cò thì là biểu hiện cho người quân tử. Đây là theo cái nguyên cái sở chấp của các dân tộc Á Đông. Còn cái tùng này nè, cái tùng này ta gọi là quân tử sử ư trượt địa, bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Người quân tử ở những cái chỗ, ở trong cái hoàn cảnh xấu xí, ở cái chỗ trượt địa, ở cái chỗ nhiều thứ gian manh độc ác quỷ quyệt điêu hoa thượng đội hạ đạp vân vân đủ thứ, mà cái người này là ở trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy, ở trong cái chỗ trượt địa như vậy mà người ta không bắt chước, không học đòi, không sống bằng cái kiểu gian manh xảo trá tuyệt hạ điêu hoa lẫn nhau. Thành ra là quân tử sử trượt địa, bất năng nhiễm loạn thì tâm. Người quân tử ở trong cái chỗ hoàn cảnh xấu bực như vậy mà họ không bị, cái lòng của họ không bị nhiễm ô theo. Có tùng đá khả dĩ nại tiết xương, cho nên người ta ví như cái tùng cái đá, cái tùng cái đá, tùng tất cả những cây mà qua cái mùa đông này là có thể bị rơi rụng lá hết. Như ở Liên Xô, bà hẳn tôi có coi một vị mà đi Liên Xô vậy đó, mùa này chụp cây cối toàn là trà chân hết, còn trà chân không còn lá, là qua cái mùa đông là lá rụng hết thôi, mà chỉ có cái loại tùng bá chịu tuyết xương có thể không rụng. Cũng như ở Đà Lạt là nhiều thứ cây thông mà qua mùa đông này có thể bị rụng đấy, cái độ lạnh nó không đến nổi quá ta, cho nên là các cái cây khác đa số rụng, mà còn cái loại thông, cái loại tùng không rụng. để tôi ví cho á, cái đức tánh là sự trưởng thu ở trong những cái chỗ là hoàn cảnh xấu ác, nghe đục mà tâm hồn của người đó vẫn y nguyên bất động. Thành ra nhìn thấy vậy, đây là các vị gọi là trúc, mà đây gọi là tùng. Thì nó từ đã gọi là tre, đã gọi là tùng, là một lần biến cái sở chấp giả đặc danh chân ngôn, rồi lẽ cách nghĩa cho tre là tôi biểu cho người quân quân tử, cái tùng là tôi biểu cho kẻ tiểu phu, nên lại trồng thêm một cái thứ triết lý dân ngôn nữa. Như thế thì ta gọi là sống theo biến kế sở sở chấp. Còn sống theo y tha khởi là thế nào? Y tha khởi đây nè, là nhìn cây này là cây này, cây này là cây cây này, gọi là cây là cái bằng là thế giới tất tất đàn, cái cây cũng chưa trúng nữa mà cũng không phải gọi nó là cây được. Nhưng mà bây giờ mọi người không biết kêu nó bằng gì, không lẽ nó thì làm sao người ta biết cái gì hả? Thì phải gọi nó là cây. Mà cây thì là đã gọi là cây thì thôi, một cái là đây gọi là cây thôi à, mà thêm vô cây tre cây tùng là thêm một tầng biến cái sở sở chấp. Là do cái biến cái sở chấp đó đó mà nó mất đi cái tính chất y tha, mất đi cái tính chất mình nhận thức giải pháp bằng cái tính chất y tha khởi, nghĩa là y tha duyên y thanh. Y thanh khởi nghĩa là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể chất của nó như vậy, công năng lực dụng nó như vậy. Như vậy là như vậy, đừng cắt nghĩa gì hết, đừng hỏi tại sao. Thì là nhìn như vậy đó, cái bằng là cái bồ đề thị pháp bình đẳng như hữu cao hạ, đạt tới cái chỗ là vô thượng chánh giác, đẳng chánh giác rồi thì á, nhìn dạng pháp qua cái tính của nó như vậy, rồi thấy nó như vậy, cái tướng nó như vậy, là nó như vậy, mà cái thể lực nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Đạt tới cái chỗ nhận thức đối dạng pháp nó như vậy đó, gọi là người đạt phải quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ kỳ thật Như Lai chẳng có đạt cái vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Phủ nhận là để phủ nhận, để nói là cái đó, để mà tập cho mọi người thấy nhìn sự thật. Cũng như bây giờ đây nè, các vị ở trong này đây, có nhiều người đó là nếu mình không học Phật là mình bị biến cái sở chấp, rồi sanh ra nha, đi nghe pháp về chứ mà phiền não vô minh dày đặc, nó trùm lên hết trơn. Ngồi bằng cái áo nhìn của mình đây là cho chức dân, còn cái áo của bà này là thuộc về các tên nội, cái áo của mình là cho chức bóng, còn người kia là thuộc về cái gì so pháp hay là so Thái Lan gì đó. Bà cái bữa nó đổ lông nè, thành áo nó đâu mất tiền mà áo của ta, áo ta đây là xịn nhất cái đây, áo của ta mà mặc vô là đi là ta biết mình là Việt Kiều hồi hương liền. Đại để cái đó đó, nó làm cho mất đi cái tính chất y tha duyên, cái tính chất trí tuệ mà nhận thức các pháp bằng y tha duyên như thanh khởi, nó mất đi cái tính chất đó. Mà cái người mà đạt tới cái trí tuệ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là ta nhận thức các pháp bằng như vậy nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Do đó mà ta hóa giải bao nhiêu là cái phân biệt, cái ghét, cái thương, cái phải, quấy, cái tốt, cái xấu, cái lấy, cái bỏ, cái hơn, cái thua. Do đó mà không có phiền não, không có khổ đau, không có tranh chấp gì hết, thành ra gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy, cái chỗ ghê gớm là cái chỗ sâu, là cái chỗ đó. Nội đây nội uống tóc nó cũng là rắc rối nữa. Mày uống cái tiệm nào hả? Nó uống tiệm kia hả? 700. Tôi uống cái đầu tôi 2000. 2000 thì phải hơn 700, mình là xỉn cái gì nữa. Mà thì thật ra là tóc thì nó vậy thôi. Còn làm quăng kiểu nào, que kiểu nào đó là tùy theo cái ý thích của chứ không phải là nhất thiết là mà 2000 là đẹp đâu. Nhưng mà người uống 2000 là phải nói rằng là tự cho mình là ngon hơn cái người uống 700. Điều đó là điều có thật. Cũng do cái chỗ đó mà muốn diệt trừ cái phiền não cho những người tu á, ta quánh chọc cái cho rồi khỏi có 700, 600, 1000, 2000 nữa đó. Quánh chọc cái cho nó rồi à, không có hỏi anh gọi sợ bông gì, xà bông đá, xà bông dép, xà bông là cá mây, xà bông đu gì đó không cần, quánh chặt cái vậy đó rồi sạch trơn à, không có gọi gì cũng được. Rồi từ cái uống 700, 800, 2000, 1000, rồi từ cái gọi xà bông nào thì nó làm cho cái nó sinh ra cái biến thế, tức là biến cái chấp là cái tính chấp mắt quanh co chi ly mà tự mình đặt bày ra để đời sanh ra khổ nạn, làm cho cái tánh mà thay vì là mọi người đều có một cái trí tuệ nhận thức dạng pháp y như cái thực tánh của nó, mà người nào mà nhận thức dạng pháp mà y như cái thực tánh của nó mà đừng sanh cái tâm phân biệt cho bằng thị pháp bình đẳng vô hữu cao, đó là đã có cái chỗ mà cái trình độ là nhìn qua thập như thị của dạng pháp, thì người đó là tự thành gọi là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, mà như thức học gọi là đạt tới cái chỗ viên thành thật tánh. Cái kỳ thật cho viên thật tánh không có tánh gì hết, các vị học như thức rồi phải không, viên thành thật tánh nói như vậy chứ kỳ thật không có tánh gì hết, mà là do nhận thức đúng với cái tánh chất thực sự của bạn, của bản pháp mà loại trừ được cái tánh chất chấp mắt giả đặc dân ngôn của biến như thế, mà nó có được cái tánh gọi là viên thành thật. Chất của thật tánh này chẳng cần có tìm kiếm ở đâu hết, đạo lý vậy đó. Học pháp tướng tôn, học Bát Nhã Ba La Mật Kinh mà nó ăn qua duy thức luận như này, luận là để giải nghĩa các nghĩa thêm cho kinh, cho nên kinh và luận nó phải quán triệt, nó thông suốt nhau thì là mới thấy rõ được cái chân lý. Cho nên các vị đã nghe qua rồi đó, viên thành thật tánh này Đức Phật có dùng danh từ viên thành thật tánh, nhưng mà trong duy thức là nó là khởi chi pháp tánh nghĩa diệt tức thị chân như thường như kỳ tánh cố tức duy thức thật tánh. Cái viên thành thật này là cái tánh nghĩa của vạn pháp, cũng gọi đó là cái tánh chân như của vạn pháp, vì cái tánh nó thường như nó vượt ngoài tất cả những cái danh ngôn giả đọc giả lập phân biệt, nó loại trừ được cái tánh chất biến biến thế, nhận thức rõ được cái tánh chất vạn pháp y tha dương như thanh, như thanh khởi không sanh tâm phân biệt để rồi sanh ra phiền não khổ đau như là biến kế biến kế chấp, thì lúc bây giờ gọi đó là người đã tới viên thành thật. Mà kỳ thật chẳng có viên thành thật là cái gì, cũng như ở đây cũng vậy, gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, kỳ thật Như Lai chẳng có được cái gì. Như Lai đã có cái chỗ mà nhìn dạng pháp qua như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bộ mạc đó, cứu cánh của kinh đó qua đấy, đạt tới cái chỗ đó là thấy được cái tính chất thật sự của dạng pháp y tha dương như thánh như sanh khởi, thì gọi là Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Dĩ vô ngã vô nhân như chứng sanh vô thọ giả, vì Như Lai đạt tới cái chỗ mà không còn chấp mắc về tướng ngã tướng nhân tướng chứng sanh tướng thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, đạt tới cái chỗ mà không còn làm tất cả những pháp ác, mà chỉ hoàn toàn còn những pháp lành, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Sâu ghê gớm. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói thiện pháp chứ không có thiện pháp gì hết nha, đừng nói thiện pháp mà tìm kiếm thiện pháp cũng vẫn bị sai lầm, không có thiện pháp gì hết, đừng ác pháp là thiện thôi chứ không có thiện gì hết. Đấy. Cũng như nói vậy là tìm cái pháp an lạc, mọi người là cần là người nào mà là đệ tử Phật mà là muốn có pháp an lạc á thì là phải ráng mà bồi dưỡng pháp an lạc, nói như vậy là chúng rồi, phải tu cái nhân an lạc đúng rồi đây, nhưng mà chúng là chúng tương đối. Còn bằng không tu cái nhân an lạc á, nếu mà tập uống rượu nè, say xưa nè, thì ke nè, ma túy nè, nghiện cà phê là nghiện thuốc lá mà không cái nào bỏ được là nguyên nhân của khổ nè, nói như vậy là tương đối là chúng nè. Vậy thì bây giờ đây nè ha, giờ muốn cho an lạc hả, muốn an lạc, nói muốn an lạc chứ đừng muốn an lạc gì hết, mà miễn là đừng có nghiện rượu nghiện ma túy thì ke, đừng làm tất cả những cái việc mà nghiện ngập, đừng làm tất cả các việc nghiện ngập, thì các vị tự có an lạc mà không cần tìm kiếm đòi hỏi cái an lạc như thế. Bây giờ mọi người đây không có nghiện cái đó thì các vị có cần tìm cái khỏi khổ về cái sự nghiện ngập đó không? Khỏi cần. Nghiện ngập sai xưa đủ thứ là do mình tập quán sai lầm để cho nó làm thành cái thói quen xấu xa sinh ra đau khổ. Bây giờ không còn làm những cái gì mà cái xấu xa, cái nguyên nhân xấu xa gây ra đau khổ đó thì tự nó có an lạc, mà an lạc đó nói được an lạc chứ thì thật chẳng có được gì hết, là tại vì mình không nghiện những cái tật xấu thói hư đó là nó có an lạc. Cái chỗ này là để nói lên là ta nêu lên cái vai trò, cái nhân phẩm của một con người là vậy đó. bản chất của nó là tốt, là đẹp, là trong sáng, là giác ngộ, là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác rồi. Để mà nêu cao cái nhân vị của con người, chỗ này là cái chỗ sâu đó, đại chúng để ý. Nhưng mà còn cái chỗ này đây nè, đây là tôi muốn nói với tăng ni nè, cũng như Phật tử đa số từ trước tới nay ở Việt Nam ta đó, lấy cái bản Kim Cang Bát Nhã mà giảng phân chương phân mục đó, của ông Chiêu Minh Thái Tử hồi đời nhà Lương nhà Tống gì đó, tôi cũng không cần nhớ rõ, lâu quá rồi coi là đi hiểu không. Ông Chiêu Minh Thái Tử đó mới phân đoạn ra cái kinh là Kim Cang Bát Nhã này thành 32 đoạn. Để một đoạn vậy là có một cái chủ đề mà ông phân á, có cái đoạn mà cái đoạn 22 với cái đoạn 23 này ông phân làm hai đoạn. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu quán triệt về cái mạch văn á, cái ý tứ của kinh á, thì phân như vậy là cắt chén kinh điển ra mà một ý liên tục, mà vì không hiểu được cái chủ đích của cái đoạn kinh đó cho nên phân xé ra làm á, thay vì là 22 này nó gần luôn cả 23. Nếu có phân là phân vậy đó, nhưng mà ông phân 22 rồi 23 thì cái đó từ trước tới nay ở Việt Nam này chưa ai dám cãi cái lối phân như vậy, cho nên là giải diễn mà cũng để y như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đây tôi muốn nói cho tăng ni có một số là mà có biết đọc chữ Hán hay là coi kinh chữ Việt cũng vậy, tôi sắp nhập hai cái phần đó lại vì hai phần đó không thể cắt rời ra. Bởi vì cái văn nó như thế này nè, Tôn Bồ Đề bạch Phật ngôn thế tôn: Phật đắc ở nậu đa la tam nghĩa tam bồ đề di dô ngô sở đắc gia. Cái nghĩa như thế này, ông Tôn Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch thế tôn, Phật được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật được đó, là Phật không có được gì hết sao? Phật nói đúng vậy Tôn Bồ Đề, đối với cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà ông vừa hỏi đó, ta không có được một chút xíu nào cả mà gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Nên tới đó cái ông Chiêu Minh Thái Tử cũng chắc ra. Nhưng mà sự thật là Phật còn giải đáp luôn nè: này Tôn Bồ Đề, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị giới thị danh na não đa la tám nữa tám Bồ Đề. Tại vì ta đạt tới cái chỗ đó, cái chỗ đó, từ đạt tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh đẳng chánh giác đó rồi, ta có một cái nhận thức đối với vạn pháp, nhìn vạn pháp bình đẳng tuyệt đối bình đẳng, không có nhìn cái nào cao, không có nhìn cái nào thấp, không có đánh giá cái này hơn cái này, thua cái này tốt cái này xấu, như là người ta hiểu, như là biến cái sở chất của người thường. Đây, cho nên cái chữ thị pháp á, thị pháp bình đẳng của hữu ca hạ, thị danh na đạo na la tam nữa tam bồ đề, ta đặt tới cái chỗ mà ta nhìn vạn pháp không còn biến kế sở sở chấp, mà ta nhìn vạn pháp qua y tha khởi tánh của vạn pháp, cho nên ta nhìn vạn pháp qua thập như thị mà gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Phật nói tiếp, đó là một cái điều kiện.